Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách và tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật. Xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình này có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa, tuần rồi thì chúng ta nói về chuyện chuẩn bị các hồ sơ để khai thuế. Thì có lẽ là gần tới hạn khai thuế cho cá nhân thì có lẽ anh cũng bận lắm á, phải không anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần mà khai thuế cá nhân thật sự là mặc dù là tới 30 tháng 6 này là ngày hết hạn để mà bắt đầu mình chuẩn bị khai thuế. Tuy nhiên, sở thuế họ cũng khuyên chúng ta đó là nhắn nhủ, mặc dù là ai cũng muốn lấy cái hồ sơ tiền về sớm đó anh, nhưng mà mình phải đợi tới khoảng giữa tháng 7 trở đi hoặc là tới tháng 8 thì mình đã nên đi khai, tại vì tới lúc đó thì cái những cái phần mà hồ sơ của chúng ta đó là những cái công ty đồ họ trả tiền đồ này nọ, họ phải làm cái bổn phận của họ là báo cáo với sở thuế, phải từ đó họ mới có được những cái giấy tờ cho nó chỉnh để mà review cho chúng ta sẵn sàng, chứ không là mình phải không có cái những cái chi tiết đó có thể là mình khai nó thiếu sót lên. Do đó là cái đó là cẩn thận. Bây giờ đó là lúc này đó là cẩn thận, là nếu mà chúng ta có những cái gì thay đổi trong cái trường hợp của mình hoặc là thu nhập của mình cao á, mình nên nghĩ tới để mà kiếm cách để mà giảm thuế, tức là giảm thuế một cách hợp lệ, là có những thứ là mình phải trả trước như chúng tôi trình bày lần trước, hoặc là có thể đóng tiền vào quỹ hưu bổng đồ đó anh.
Vâng. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì dĩ nhiên rằng những người mà đi làm mà chỉ có lương ba cọc ba đồng rồi lương cố định giống như các công chức hoặc là như chúng tôi chẳng hạn, chẳng có cái gì, cái tiền bạc gì khác hơn, thì có thể cuối tháng 6 thì đã có cái giấy tổng kết về lương bổng thì có thể khai ngay chứ anh ha, càng sớm càng tốt, có túi có tiền càng ngày sớm càng tốt, phải không ạ?
Dạ thì đó, thường là khoảng giữa tháng 7 đó anh, là chuẩn bị bắt đầu là sở thuế họ mới có những cái hệ thống đồ họ đầy đủ để mà chúng ta có thể mà bắt đầu khai thôi. Thì những cái trường hợp mà đơn giản đó, nếu mà mình có sẵn giấy tờ mà mình chắc chắn là có đủ hết thì là mình có thể mình đi khai. Tại vì năm nay á là nó khác với những năm trước, là bây giờ nó có cái dạng nó gọi là single touch payroll, là bây giờ là mình cũng không đợi là chủ nhân sẽ đưa cho mình một cái income statement nữa, mà tự động á khi mà họ báo cáo với bên sở thuế thì là sở thuế họ sẽ bỏ vào cái cho chúng ta trong cái MyGov account của chúng ta. Thì bây giờ nó đối với cái phần mà MyGov á là thường á hầu hết chúng ta có một cái account đó, thì bây giờ cái đó là cái mà quan trọng để mà chúng ta có những cái hồ sơ đó. Hoặc là nếu mà chúng ta đi khai thuế với người đại diện khai thuế kế toán thì họ cũng có thể vào trong trang mạng của sở thuế để mà xem coi là cái hồ sơ đó đã có chưa để mà khai cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì nếu khai thuế thì có lẽ là thường thường thì 10 ngày hoặc 15 ngày thì sở thuế sẽ có một số tiền nếu mà bồi hoàn thì ở trong chương mục của người khai. Thì có gì lạ đâu anh, cũng bình thường chứ đâu phải đợi đến cuối tháng 7, phải không anh? Dạ.
Dạ thì thưa anh, tại vì đó là thí dụ như là mình có nhiều khi mình có một số tiền lời nhà băng mà mình không để ý tới, hoặc là những cái tiền mà thí dụ như là mình có những cái cổ phần đồ này nọ, cái dividend đồ mà mình có thể là mình không có báo cho những cái công ty đó biết, hoặc là mình đổi địa chỉ vân vân. Thì cái quan trọng là nhiều khi đó là nếu mà đợi trễ chút thì đó là họ sẽ báo cáo sở thuế và sở thuế sẽ điền vào cho chúng ta những cái phần đó trước để mà nó giảm. Thì cái năm nay đó là cái phần mà chúng ta phải nghĩ tới, là tại vì như chúng ta biết á là vì cái vụ mà COVID này đó, dịch COVID này đó là có những cái mà chúng ta khi mà xin khai khấu trừ thuế đó, có những cái là chúng ta có thể khai được nhiều hơn và có những cái thì ít hơn. Lấy một cái ví dụ á, là nếu mà mình dùng xe cộ để mà đi lần trước là mình khai, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên là trong 3 tháng qua thì mình đâu có làm những cái việc đó, Do đó là mình nếu mà tự nhiên năm nay mà mình tăng lên những cái tiền mà chi phí xe cộ di chuyển đồ thì mình phải cẩn thận, là tại vì Sở Thuế họ sẽ coi những cái phần đó. Còn ngược lại năm nay kỳ này đó là nhiều người phải làm việc ở nhà đồ vân vân, thì đó là những cái mà mình có thể mình tăng lên, tức là mình nếu mà mình chứng minh, tức là một cái sổ để mà mình ghi là mình ngày nào mình làm ở nhà thì là mình có thể mình khai khấu trừ những cái phần đó. Thì Sở Thuế họ cũng đơn giản quá cái phần đó cho chúng ta nữa, là nếu mà chúng ta có thể chúng ta chọn một cái số tiền, tức là mỗi một tiếng á là họ nói là 80 cent, thì là mình cứ khai như vậy á, thì là hợp lệ là Sở Thuế họ sẽ chấp nhận, với điều kiện là mình thật sự là mình có làm ở nhà. Dạ
dạ vâng. Vấn đề này có lẽ để sau kỳ tới thì chúng ta sẽ bàn nhiều hơn, nhất là nhiều bà con cũng đang nóng lòng để kiếm được số tiền nào bồi hoàn thuế trở về, đặc biệt là trong thời gian mà làm việc tại nhà như thế này, nó vẫn chi tiết như thế nào thì có lẽ anh cho biết thì nhiều hơn. Dạ vâng. Dạ, thưa anh, có một đề tài mà cũng khá sôi động trong mấy ngày qua là việc mà không trả đủ lương hưu bổng cho nhân viên tại tiểu bang Victoria đã có lên tiếng về chuyện này, thì thưa anh, vấn đề này ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là cái phần mà cũng như là trả lương thấp hoặc là không có đủ tiêu chuẩn, hoặc là cái tiền shipper, hoặc là những cái quyền lợi của nhân viên mà mình trả không có đầy đủ đó, thì là đó là một cái phạm tội. Thì đó là trước đây đó, thì bên cái liên bang thì Fair Work á, là họ cũng có những cái chương trình, tức là mình phải trả theo cái minimum wages, là tức là cái mức lương tối thiểu ở Úc này. Và cái nữa là họ trong cái phần đó đó là có nhiều người nói tại vì những người này mới vô tập sự đồ này nọ đồ, nhưng mà nếu mà họ làm thì đó là mình cũng phải có cái chương trình, nếu mà được huấn luyện đàng hoàng, còn không á, là mình phải cũng phải có đầy đủ tiêu chuẩn để mà đúng với cái luật lệ của cái tiểu liên bang. Nhưng mà bây giờ đó là cái đó là một cái luật tổng quát về như vậy, thì và chúng ta biết đó, là Sở Thuế họ cũng có cái quyền đó, là nếu mà chúng ta không trả cái tiền mà hưu bổng cho nhân viên mình, và mình có thể mình sẽ bị phạt. Và nếu mà mặc dù là công ty không trả nổi, hoặc là mình không trả và sau này công ty hoặc là một cái cấu trúc nào đó sập tiệm, thì là không có tiền để trả, nhưng mà họ bắt là cái chủ nhân phải là người chịu trách nhiệm cho cái số tiền đó, tức là personally liable cho cái số tiền, những cái số tiền entitlement của nhân viên. Và bây giờ đó thì luật lệ của tiểu bang Victoria, thì đây là một cái luật mà nó đi đầu tiên trong những cái phần đó, thì nó đi thêm một bước nữa là ngoài cái phần đó, thì cái ở bên Victoria đó là họ đưa ra cái luật, thì tức là mới vừa được thông qua đây, là nếu mà chúng ta chủ nhân mà có những cái mà lừa gạt hoặc là trả thấp lương cho nhân viên đồ này nọ đó, có thể là không những là bị phạt hành chính là tức là lên tới trên 100,000 đô la, hai á là có thể bị 10 năm tù. Tới là tức là cái luật đó nó đưa ra cái phần này đó, hồi xưa đó là chỉ có cái là nếu mà mình không á thì cái tiền phạt hành chính thôi. Nhưng mà tiểu bang Victoria đi tiên phong trong cái lời việc mà tức là sẽ có những cái luật lệ để mà có thể bỏ tù những người đó lên tới 10 năm. Những cái cá nhân trong cái của một cái chủ nhân đó mà có những cái mà như vậy thì sẽ bị phạt. Cái số tiền nó cũng rất cao đó anh. Do đó là mình cũng biết là những cái tiểu bang khác như là New South Wales này cũng có những cái dự luật để mà cũng được đã bị họ cũng khuyên là phải có những cái luật lệ như vậy, tức là không những là phạt hành chính đối với những cái người chủ nhân mà có thể là đưa tới là một cái tù tội nữa. Do đó là đưa ra những cái luật lệ nó rất là khắt khe để hy vọng là những cái người chủ nhân này phải biết cái bổn phận của mình để mà trả lương đầy đủ cho nhân viên. Và cái đó là không những là cái nhân viên lương bổng mà shipper đồ này nọ, là tất cả loan service leave, annual leave, tức là người ta làm part time, full time cho mình á, là mình phải có những cái tiêu chuẩn đó cho họ và có giấy tờ để mà chứng minh. Do đó là ở Victoria thì trong năm tới, tức là họ sẽ có một cái chương trình như vậy và sẽ có một cái cơ quan lo về cái phần này đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có thể nói rõ hơn là số tiền phạt cho mỗi cá nhân hoặc là công ty thì như thế nào, ngoài cái án hình sự là có thể bị tù đến 10 năm thưa anh, nếu mà ăn cắp lương của nhân viên?
Dạ, thì trong này đó anh, thì theo luật đó, thì họ nói là nếu mà một cái công ty đó là có thể lên tới 99.000, là đó là cái phần mà cho cái công ty mà nếu mà làm mà nó tức là nó tính theo cái unit để mà họ phạt là 6.000 penalty unit, thì tức là khoảng 99.000 đồng, thì nó có thể nó tăng lên. Và có những cái trường hợp đó là công ty, còn cá nhân là ngoài cái tiền hành chính mà có thể là sẽ bị phạt thêm nữa, là tức là hai cái nó sẽ đi song song với nhau để mà nó phạt, tức là công ty sẽ bị phạt hành chính và cái người mà đứng giám đốc điều hành có thể là sẽ bị tù tội nếu mà có những cái bằng chứng để mà chứng minh là những cái việc mà gian lận này, để mà hoặc là giữ sổ sách mà không đúng, để mà nó họ gọi là wage theft, tức là ăn cắp lương bổng của nhân viên. Đó là cái luật đang dạ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cái đó là cái dự luật của hội đồng lập pháp Victoria. Anh có hy vọng bao giờ chính quyền tiểu bang Victoria sẽ biến thành luật tại tiểu bang này, thưa anh?
Dạ thưa anh, đó đã được thông qua thượng viện và hạ viện, tức là bây giờ chỉ đợi cái được chuẩn thuận để mà thành được mà thôi, tức là đã được cả hai viện đã đồng ý thông qua, tức là sẽ đã thành luật rồi, bây giờ chỉ đợi ký để mà thành luật mà thôi. Nhưng mà họ cho cũng như là tới tháng đầu tháng 7 năm tới, tức là năm sau này sẽ được áp dụng. Thì trong cái thời gian này đó là cũng như là một cái thời gian để mà chúng ta có cái cơ hội để mà nếu mà có những cái sửa sai đó thì chúng ta phải nên làm trước cái lúc đó đó anh. Đó là cái về cái luật này đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì Victoria là tiểu bang tiên phong đi đầu trong việc trừng phạt những chủ nhân hoặc là công ty mà đánh cắp cái lương bổng hoặc là những quyền lợi tài chính của nhân viên. Thì thưa anh, liệu rằng cái chiều hướng này sẽ phát triển tại các tiểu bang khác hay là trên toàn quốc không anh?
Dạ thì cũng chúng tôi cũng được biết là đó là những cái này là tiểu bang Victoria tiên phong cái vụ mà tức là phạt tù cái người giám đốc của hoặc là chủ nhân của cái công ty. Còn cái những cái luật mà fair work rồi thì tức là cái đó là áp dụng của liên bang, thì nó cũng có những cái hình phạt mà như chúng tôi nói đó là thường đó là hình phạt nói về hành chính nhiều hơn, thì họ cũng có những cái đề nghị là sẽ đưa ra những cái luật giống như vậy, tại vì nó phải đi cho nó song hành, tức là nó phải giống nhau, tại vì đó, có một cái nơi làm việc thì thí dụ như là một cái cơ sở lớn làm ở Victoria, ở New South Wales mà có một cái chi nhánh ở Victoria thì cái luật nó sẽ áp dụng như thế nào rồi, thì nó có thể là có những cái lộn phiền tối trong đó, do đó là họ cũng đang muốn thúc giục để mà có một cái luật để mà cho nó toàn liên bang luôn, mà nó giống như thế để mà cho nó dễ dàng để mà họ điều hành ra. Dạ.
Dạ vâng. Hiện giờ thì thưa anh nói đến Fair Work Australia, thì nếu mà chủ nhân mà vi phạm việc lấy cắp tiền lương bổng của công nhân hoặc là trả lương thấp hơn, như là chúng ta đã thấy cái vụ những vụ mà 7-Eleven đã trả lương thấp cho công nhân của họ, thì thưa anh, những biện pháp mà áp dụng hiện nay là như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái thứ nhất là cái nhiệm vụ của Fair Work anh, là tức là một cái cơ quan độc lập để mà coi về cái luật lệ này, thì tức là thứ nhất là họ đưa ra những cái mức lương bổng tối thiểu cho các ngành nghề khác nhau, tức là có một cái tổng quát và có những cái ngành nghề khác nhau thì có những cái luật lệ nó khác nhau trong đó và có những cái thay đổi, thì đó là họ sẽ đưa ra những cái luật lệ mà thay đổi, như là chúng ta thấy trong cái vụ mà JobKeeper này đó, thì trong cái thời gian đại dịch này đó thì họ cũng có thay đổi uyển chuyển trong đó để mà chủ nhân có thể là yêu cầu người này làm việc này hoặc là cái chương làm việc khác đồ, đó là những cái mà họ có thể họ đưa ra và nếu mà họ biết và giả tỷ thí dụ như chúng ta có đã không trả đúng cái lương bổng của chúng ta, thì đó là cái Fair Work là cái nơi mà chúng ta có thể họ mình khiếu nại với họ, thì họ sẽ cũng điều tra thì cũng làm giống như cái luật đó, nhưng mà tức là phạt những cái cơ quan, những cái cơ sở đó là không có làm đúng thì bắt buộc là phải trả tiền lại cho nhân viên và có những cái hình phạt hình chánh, để mà áp dụng trong những cái trường hợp đó. Do đó là tức là nó cũng đã có những cái luật mà để mà bảo vệ nhân viên hoặc là công nhân của chúng ta. Tuy nhiên là không có cái cũng như là những cái hình phạt nó nặng, tức là khi mà tới qua chỉ có hành chính mà thôi, thay vì đó là cái tội phạm đồ này nọ, thì đó là họ chưa có cái quyền đó. Do đó là tiểu bang Victoria họ đưa ra thêm cái phần đó để mà làm cho nó mạnh hơn, để mà ép buộc không phải là chủ nhân không, mà là các cái người mà chịu trách nhiệm đứng đầu trong cái phần đó mà làm những cái chuyện sai trái đó thì có thể là sẽ bị phạt tù. Tại vì như chúng ta biết có một số công ty họ làm và sau đó một thời gian thì bắt đầu cái là không còn đủ tiền để mà xài nữa thì sạt nghiệp hoặc là đóng cửa đồ này nọ, thì có thể là nhân viên họ sẽ mất hết những cái quyền lợi đó này nọ. Thì đó là khi mà phạt hành chính thì Fair Work họ chỉ phạt qua cái phần đó mà thôi. Thì nếu mà không có tiền thì đó là nó làm cái trở ngại. Do đó là bây giờ đó là đưa ra những cái luật mà nó khắc khe hơn nữa. Dạ.
Dạ vâng, Victoria thì đưa ra luật khắc khe về mặt hình sự, tức là có thể bị tù đến 10 năm. Nhưng mà nhiều người cho rằng đây là chỉ là một cái hình thức giơ cao đánh khẽ, tức là chỉ nêu ra đó thôi, chứ chẳng hạn như anh vừa nói đó, một chủ nhân mà thất bại trong công việc doanh thương, kinh doanh, thì chẳng lẽ lại không trả được lương cho công nhân, chẳng lẽ lại đi tù mà có thời hạn có thể là tối đa là đến 10 năm vì những cái chuyện mà có thể nói trong việc mà kinh doanh làm ăn của họ. Thành ra nhiều người cho rằng cái hình phạt này chỉ là để răn đe thôi, chứ còn áp dụng thì có lẽ là không áp dụng, và Fair Work Australia đã có một cái đường lối tốt hơn là chỉ phạt về hành chính mà không nói tới cái chuyện mà hình sự. Và anh nghĩ rằng Fair Work Australia có thể đi đến cái bản án hình sự đối với chủ nhân không thưa anh?
Dạ, thì đó là những cái mà cái đó là cũng phải qua cái chính sách của chính phủ họ đưa ra. Thì giống như ở Victoria thì đó là cái của chính phủ tiểu bang Victoria họ đã hứa những cái lời đó trong lúc tranh cử, thì khi mà bây giờ họ mới bắt đầu họ áp dụng đó anh. Thì cái phần này đó là anh nói đúng một phần đó, tức là nếu mà mình thật sự á, mình có những cái trường hợp mà mình bị trở ngại mà trong cái thời gian đó mình không trả nổi, còn có những cái trường hợp như chúng ta thấy nghe là thí dụ như là 7-Eleven hoặc là những cái nhà hàng lớn mà họ trả lương, tức là họ cố tình gian lận, thì cái đó là chuyện khác. Tức là họ trả lương mà không có đầy đủ hoặc là không có đủ quyền lợi, giống như là cái lương của theo cái dạng tối thiểu lương bổng, thì cái đó là cái chuyện mà là cái đó là khác hơn là cái phần mà nếu mà mình thật sự mình làm ăn mà lỗ lã mà mình không thể trả nổi thì đó là cái những cái mà họ sẽ cú xét lại. Còn nếu mà bây giờ ví dụ như là mình trả người ta đó là đúng lịch đó, là phải là 25-30 đồng một tiếng, nhưng mà mình chỉ trả người ta 10 đồng 15 đồng một tiếng và không có tiền super, không có này nọ, đó là những cái mà mình cố tình mình gian lận để mà lấy lương của ăn cắp tiền của người ta thôi. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì mới đây anh có nhắc tới cái trường hợp là công ty hoặc là một tổ hợp hoạt động nào đó, họ có nhiều chi nhánh, thì tại các tiểu bang khác họ không gặp trở ngại, nhưng mà tại Victoria thì nếu mà trường hợp họ trả lương thấp cho công nhân thì có thể họ sẽ bị án hình sự. Thì thưa anh, chẳng hạn như một cái hình thức mà pizza đã được nói tới nhiều trước đây, thì liệu rằng các chủ doanh nghiệp sẽ ngần ngại khi mở một cái chi nhánh tại Victoria không anh?
Dạ thì thưa anh, đó là những cái mà họ đang tức là cái tại vì đó là ai cũng phải mình phải làm ăn thì mình phải làm theo luật thôi. Dạ thì đó mình nghĩ là tại vì có nhiều cái là họ vô tình hoặc là đó là nhiều khi họ cái hệ thống nó lớn quá, nhiều khi không kiểm soát được, do đó là họ phải cẩn thận hơn trong cái phần đó. Dạ thì đó là những cái mà họ phải phải thận trọng. Dạ.
Dạ vâng. Đến đây dạ. Thì thời lượng dành cho tiết mục Thúy và bạn hàng tuần cũng đã hết. Thay mặt quý khán giả, cảm ơn anh Trịnh Lộc rất nhiều và hẹn quý vị đến tuần sau.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Và xin kính chào và xin kính chào các bạn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.